Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 5 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, anh Phương sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Lia, người vợ hiền đức khẩn cầu Đức Mẹ cứu chồng khỏi tật nghiện rượu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về người phụ nữ mang tai tiếng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổi loạn trong một nhà tù ở Brazil, làm cho 60 người chết. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 4 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nói, hôm qua, từ Brazil có những tin bi thảm về vụ sát hại tại nhà tù Manaus, nơi đã xảy ra một cuộc đụng độ rất dữ dội giữa các băng đảng cạnh tranh nhau và làm cho hàng chục người chết. Tôi bày tỏ đau lòng và lo âu vì những gì xảy ra. Tôi mời gọi cầu nguyện cho những người thiệt mạng, cho thân nhân họ và tất cả những tù nhân tại nhà tù ấy, cũng như những người làm việc tại đó. Và tôi tái kêu gọi làm sao để các nhà tù trở thành những nơi cải huấn và tái hội nhập vào xã hội, và làm sao để những điều kiện sinh sống của các tù nhân xứng với nhân phẩm. Cuộc nổi loạn và đụng độ đã kéo dài 17 tiếng đồng hồ giữa hai băng đảng tên là Gia đình miền Bắc và Bộ Chỉ huy thứ nhất của thủ đô. Họ tranh giành nhau quyền kiểm soát việc buôn bán ma túy tại thủ phủ bang Manaus. Bộ trưởng Tư pháp Brazil đã ra lệnh thuyên chuyển những tên chỉ huy hai băng đảng đến những nhà tù liên bang rất nghiêm ngặt.
Fatima, ban giám đốc đền thánh Fatima bên Bồ Đào Nha, mong ước chị Lucia được phong chân phước trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Đức Mẹ đã hiện ra với ba mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, và lần chót vào ngày 13 tháng 10 cùng năm đó. Cao điểm trong năm kỷ niệm sẽ là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây. Chị Lucia dos Santos lớn tuổi nhất trong ba mục đồng được Đức Mẹ hiện ra khi ấy chỉ 10 tuổi. Chị qua đời năm 2005 tại đan viện Cát Minh Nhặt Phép ở Coimbra, thọ gần 98 tuổi. Ba năm sau đó 2008, theo lời thỉnh cầu của Đức Giám mục bản quyền sở tại, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã chuẩn trước và cho phép mở án điều tra phong chân phước cho chị sớm 2 năm. Sau gần 9 năm làm việc, Tòa án Giáo phận Coimbra sắp hoàn tất cuộc điều tra và toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét. Hai mục đồng Francisco và Jacinta đã được Thánh Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000 tại Fatima. Trong năm kỷ niệm tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima có rất nhiều buổi lễ, các cuộc rước kiệu hòa nhạc, và ngoài ra có ba hội nghị với sự tham dự của các nhà thần học và giáo sư tên tuổi. Hồi tháng 9 năm ngoái, đã có hội nghị quốc tế Thánh Mẫu và Thánh Mẫu học do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Mẫu tổ chức tại Fatima. Và từ ngày 21 đến 24 tháng 6 tới đây, sẽ có hội nghị quốc tế chính thức về 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Các chuyên gia thuộc 7 ngành nghiên cứu muốn góp phần tái khám phá ý nghĩa biến cố Fatima, kể cả dưới khía cạnh xã hội, tâm lý và lịch sử văn hóa. Bài thuyết trình kết thúc sẽ do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa trình bày với chủ đề Fatima như một lời hứa. Hội nghị thứ ba trong chương trình kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm nay, về Liên mạng Thánh Mẫu Âu Châu với các diễn giả là các vị giám đốc các trung tâm Thánh Mẫu ở đại lục này.
Vienna, Tổng Thư ký Phân bộ Trợ giúp Hải ngoại thuộc Tổ chức Bác Ái Caritas Áo, ông Christoph Schweifer nói rằng, dân chúng tại Ukraine vẫn còn chịu đau khổ vì chiến tranh, tàn phá, thiếu thốn và thất nghiệp. Họ cần được chúng ta trợ giúp khẩn cấp. Ông Schweifer đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 3 tháng Giêng vừa qua. ông cùng với Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz đến viếng thăm miền đông Ukraine, nơi có những cuộc đụng độ giữa những người Ukraine gốc Nga đòi ly khai và quân đội chính quy Ukraine. Ông cho biết tình trạng đặc biệt khó khăn đối với những người sống tại các thị trấn nhỏ và làng mạc dọc theo đường ranh xung đột ở miền đông Ukraine. Rất nhiều khi họ hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz viếng thăm miền đông Ukraine trong tư cách là chủ tịch theo lượt của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, quy tụ 57 nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Ông Schweitzer thuộc Caritas Áo ca ngợi sự hỗ trợ của chính phủ nước này về phương diện y tế cho dân chúng thuộc vùng trái đồn ở miền đông Ukraine qua cơ quan trợ giúp phát triển của Áo. Chiến tranh tại miền đông Ukraine từ tháng 2 năm 2014 đã làm cho hơn 9.500 người thiệt mạng và hơn 22.000 người khác bị thương, 1.700.000 người phải di tản nội địa và 1.100.000 người khác phải di tản sang các nước láng giềng. Tổng cộng có hơn 5 triệu người bị thương tổn vì các cuộc xung đột. Caritas Áo đã giúp đỡ cụ thể cho 260.000 người. Trong năm nay, tổ chức bác ái công giáo này tiếp tục giúp đỡ cho khoảng 40.000 người.
New Delhi, Tòa án Tối cao Liên bang Ấn Độ phán quyết rằng không một chính trị gia nào được dùng tôn giáo để kiếm phiếu. Phán quyết này đã được thông qua hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua với 4 phiếu thuận và 3 phiếu chống, và có thể ảnh hưởng quyết định đến số phận của các cuộc bầu cử hành chánh trong năm mới này tại 5 tiểu bang. Phán quyết mới hầu như đi ngược với phán quyết năm 1995, qua đó tòa án tối cao định nghĩa Hindutva, tức là ý thức hệ coi Ấn giáo là căn tính chủng tộc, văn hóa và chính trị, như một lối sống, chứ không phải là một tôn giáo. Do phán quyết đó, các nhóm Ấn giáo cực đoan đã có các hành vi bạo lực và kỳ thị chống lại các chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Nay tòa án tối cao của Ấn Độ phán quyết rằng ai toan tính kiếm phiếu dựa trên căn bản tôn giáo, giai cấp, chủng tộc và ngôn ngữ thì phạm tội chiếu theo khoản số 123, triệt 3 của đạo luật do Viện Đại biểu Nhân dân thông qua. Các thẩm phán tối cao của Ấn Độ khẳng định rằng việc bỏ phiếu là một hành vi đời và tương quan giữa con người và Thượng Đế là một chọn lựa của cá nhân. Nhiều tổ chức nhân quyền ở Ấn Độ đã chào mừng phán quyết mới của tòa án tối cao. Đặc biệt ông Sajan George, chủ tịch Hội đồng chung các Kitô hữu Ấn nói rằng, các chính sách của Thủ tướng Modi hiện nay ăn rễ sâu trong phong trào Hindutva. Trong khi đó, hiến pháp Ấn nhìn nhận các quyền trong nhiều lĩnh vực của tất cả các công dân, kể cả các nhóm thiểu số. Ấn Độ là một nước dân chủ trung lập và đa nguyên về tôn giáo, trong đó gắn liền với lãnh thổ và tất cả các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số được coi là bình đẳng với nhau.
Aleppo, các vị lãnh đạo Kitô tại thành Aleppo bên Syria đã cử hành buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình tại nước này hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, cũng là ngày hòa bình thế giới. Hiện diện tại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Chính thống Syria có Đức Thượng phụ Ignatius Afrem II, giáo chủ của giáo hội này, Đức Giám mục Công giáo Maronite Joseph Tobi, Đức Giám mục Công giáo Candé Antoine Aldo, cũng như Mục sư Tin lành Ả Rập Ibrahim Nasser. Chủ đề buổi cầu nguyện là hòa bình tại Syria, sự chấm dứt bạo lực và cầu cho sự giải thoát của hai vị Tổng giám mục của giáo phận Aleppo bị bắt cóc cách đây gần 4 năm vào tháng 4 năm 2013. Đó là hai Đức Tổng giám mục Boulos Yajiji và Gregorios Johanna Ibrahim. Đức Thượng phụ Afrem đã viếng thăm các nơi thờ phượng bị tàn phá ở thành Aleppo, kể cả đền thờ Hồi giáo Umayyaden. Hôm mùng 3 tháng Giêng, trên đường trở về, Ngài cũng cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Mẹ Thiên Chúa ở thành phố Homs. Trước đó một tuần, có buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Elias của Giáo hội Công giáo Maronite ở cổ thành Aleppo, hoàn toàn bị tàn phá vì chiến tranh. Dù vậy, Cộng đoàn Giáo sứ địa phương vẫn cử hành lễ Giáng sinh tại nhà thờ đổ nát để nói lên chiến thắng của sự sống trên sự chết. Đây là thánh lễ đầu tiên tại thánh đường bị bom phá hủy sau 5 năm chiến tranh. Hiện nay, ở thành Aleppo còn lại khoảng 100.000 tín hữu Kitô so với 250.000 người trước chiến tranh. Thành này có khoảng 2 triệu dân cư và lớn thứ hai tại Syria.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Khi áp dụng cho việc sát hại các hài nhi vô tội tại Bethlehem, văn bản của ngôn sứ Jeremiah nói, bà Rachel không muốn được an ủi vì các con bà không còn nữa. Đặt để chúng ta trước thảm cảnh giết các con người không được bênh đỡ, trước sự kinh hoàng của quyền bính khinh rẻ và hủy diệt sự sống. Các hài nhi Bethlehem chết vì Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chiên con vô tội sẽ chết cho tất cả để ban sự sống cho mọi người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm mới tại Đại Thánh Đường Phaolô VI sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa văn bản Kinh Thánh trích từ chương 31 sách ngôn sứ Jeremiah nói rằng bà Rachel thương khóc các con mình và không muốn được an ủi vì chúng không còn nữa. Đây là một gương mặt phụ nữ nói với chúng ta về niềm hy vọng được sống trong tiếng khóc. Niềm hy vọng sống trong tiếng khóc. Đó là bà Rachel, vợ của tổ phụ Jacob và là mẹ của Giuse và Benjamin, người đã chết khi cho người con thứ hai chào đời, là Benjamin như kể trong sách Sáng Thế. Ngôn sứ Jeremiah quy chiếu bà Rachel và hướng tới dân Israel đang sống kiếp lưu đày bên Babylonia để an ủi họ với các lời đầy cảm động và thi vị như sau. Người ta nghe có tiếng khóc ở Rama, một tiếng khóc than cay đắng. Bà Rachel thương khóc các con mình và không muốn được an ủi vì chúng không còn nữa. Trong các câu này, ngôn sứ Jeremiah giới thiệu người phụ nữ này của dân mình, bà tổ phụ vĩ đại của chi tộc ông, trong một thực tại của đau đớn khóc than, nhưng đồng thời với một viễn tượng của sự sống không được nghĩ tới. Đức Thánh Cha nói về bà Rachel như sau.
Rachel, che nel racconto di Genesi era morta partorendo e aveva assunto quella morte perché il figlio potesse vivere, ora invece rappresentata dal profeta come viva a Rama.
Bà Rachel là người trong trình thuật sách Sáng Thế đã chấp nhận chết để cho con được sống, giờ đây được ngôn sứ trình bày như sống tại Rama, là nơi các người Do Thái bị đi đày tụ họp, khóc thương con cái trong một nghĩa nào đó cũng đã chết khi bị đi đày. Các con cái như chính bà nói không còn nữa, đã biến mất luôn mãi. Và chính vì vậy mà bà không muốn được an ủi. Sự từ chối này diễn tả nỗi đớn đau sâu đậm và sự cay đắng trong tiếng khóc của bà. Trước thảm cảnh mất con cái, một bà mẹ không thể chấp nhận các lời nói hay các cử chỉ an ủi, luôn luôn không thích hợp, và không bao giờ có thể làm vơi nhẹ nỗi đau đớn của một vết thương, không thể và không muốn được khép lại. Một sự đau đớn cân xứng với tình yêu thương. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mọi bà mẹ đều biết tất cả những điều này, và ngày nay có biết bao bà mẹ than khóc và không an tâm khi mất một người con, không thể an ủi trước cái chết không chấp nhận được. Bà Rachel mang trong mình nỗi đớn đau của tất cả mọi bà mẹ trên thế giới, thuộc mọi thời đại, và nước mắt của mọi người than khóc các mất mát không sửa chữa được. Sự khước từ này của bà Rachel không muốn được an ủi cũng dạy cho chúng ta biết rằng cần phải có biết bao tế nhị trước nỗi khổ đau của người khác. Để nói về niềm hy vọng với ai bị tuyệt vọng, cần phải chia sẻ sự tuyệt vọng của họ. Để lau khô nước mắt cho gương mặt của ai khổ đau, cần phải hiệp nhất với tiếng khóc của họ. Chỉ như thế các lời nói của chúng ta mới thực sự có khả năng trao ban một chút hy vọng. Và nếu tôi không thể nói các lời như thế, với tiếng khóc, với sự đớn đau, tốt hơn là với sự thinh lặng, sự vuốt ve, cử chỉ và không lời nói. Với sự tế nhị và tình yêu thương của Ngài, Thiên Chúa trả lời cho tiếng khóc của bà Rachel với các lời chân thật, chứ không phải giả dối. Văn bản của ngôn sứ Jeremiah tiếp tục như sau. Trả lời cho tiếng khóc, Chúa nói, thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của ngươi sẽ được đền bù, sấm ngôn của Chúa. Chúng sẽ trở về từ đất quân thù, có một niềm hy vọng cho dòng dõi ngươi, sấm ngôn của Chúa, các con cái ngươi sẽ trở về trong đất của chúng.
Chính nhờ tiếng khóc của bà mẹ mà còn có hy vọng cho con cái sẽ sống trở lại. Người phụ nữ này đã chấp nhận chết trong lúc sinh con để cho đứa con có thể sống. Với tiếng khóc của bà, giờ đây là nguyên lý của cuộc sống mới cho các con cái bị lưu đày, bị tù, bị xa quê hương. Chúa trả lời cho nỗi đớn đau và cho tiếng khóc của bà Rachel với một lời hứa giờ đây có thể là lý do của sự an ủi đích thực. Dân chúng sẽ có thể từ nơi lưu đày trở về và sống trong đức tin, tự do, tương quan của mình với Thiên Chúa. Các giọt nước mắt đã sinh ra niềm hy vọng. Và đây không phải là điều dễ dàng để hiểu, nhưng có thật. Biết bao lần trong cuộc sống chúng ta, các giọt nước mắt gieo vãi hy vọng, chúng là các hạt giống của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Come sappiamo, questo testo di Geremia è poi ripreso dall'Evangelista Matteo e applicato alle strage degli innocenti. Un testo che ci mette di fronte alla tragedia dell'uccisione di esseri umani indifesi.
Như chúng ta biết, văn bản này của ngôn sứ Jeremia đã được Thánh sử Matthew áp dụng cho cuộc tàn sát các hài nhi vô tội. Đây là một văn bản đặt để chúng ta trước thảm cảnh giết các người không được bênh đỡ, trước sự kinh hoàng của quyền bính khinh rẻ và hủy bỏ sự sống. Các trẻ em Bethlehem đã chết vì Chúa Giêsu. Nhưng tới lượt Ngài, chiên con vô tội sẽ chết cho tất cả chúng ta. Con Thiên Chúa đã bước vào trong nỗi đớn đau của loài người. Không được quên điều này. Khi có ai đó nói với tôi và đưa ra cho tôi các câu hỏi khó, chẳng hạn, xin cha nói cho con biết tại sao các trẻ em lại đau khổ. Thật tôi không biết trả lời làm sao. Tôi chỉ nói, bạn hãy nhìn đấng bị đóng đanh. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta con của Ngài. Người đã đau khổ, và có lẽ bạn sẽ tìm thấy ở đó một câu trả lời. Nhưng các câu trả lời từ đây, Đức Thánh Cha chỉ vào đầu, thì không có đâu. Chỉ khi nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa là đấng ban con Ngài, đấng dâng hiến sự sống Ngài cho chúng ta, mới có thể chỉ cho chúng ta vài con đường của sự ủi an. Vì thế chúng ta nói rằng, con Thiên Chúa đã bước vào trong nỗi khổ đau của loài người, đã chia sẻ nó và đã chấp nhận cái chết. Lời Ngài một cách vĩnh viễn là lời của ủi an vì nó nảy sinh từ tiếng khóc. Và trên thập giá, chính Ngài, người con hấp hối, sẽ trao ban một sự phong phú mới cho mẹ Ngài khi tín thác mẹ cho môn đệ Gioan và khiến cho mẹ trở thành mẹ của các tín hữu. Cái chết đã bị thắng, và như thế lời tiên tri của ngôn sứ Jeremia đạt sự thành toàn. Cũng như nước mắt của bà Rachel, cả nước mắt của mẹ Maria cũng đã sinh ra niềm hy vọng và sự sống mới.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ả Rập và Ý. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài cầu mong ánh sáng của lễ Giáng sinh tiếp tục chiếu soi cuộc sống, cả khi nó có khó khăn và không thiếu các âu lo. Với các tín hữu đến từ Hoa Kỳ, Canada và Australia, Ngài xin Thiên Chúa giữ gìn họ trong suốt năm mới này, trong niềm hy vọng của đức tin, và ban cho họ niềm vui là con nhỏ của Chúa. Đức Thánh Cha chúc các anh chị em nói tiếng Đức và Tây Ban Nha luôn sát tín Chúa ở gần mọi người trong niềm vui và khổ đau và là hy vọng của con người. Ngài đặc biệt chào một nhóm linh mục giáo phận Angra bên Bồ Đào Nha và xin Đức Mẹ canh thức trên con đường ơn gọi của các vị và giúp các vị là dấu chỉ sự tin tưởng và niềm hy vọng giữa các tín hữu. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói ngày mốt là lễ Chúa tỏ mình. Trên đường của các thành phố và nhiều nơi tại Ba Lan, có các đoàn kiệu của ba vua chào các tham dự viên, với lời chào của Thánh Phanxicô, an bình và hạnh phúc. Ngài xin mọi người nhớ Chúa Giêsu đã nhập thể Giáng sinh tại Bethlehem và đem ơn cứu độ tới cho chúng ta và muốn ở trong tim từng người. Trong các đoàn hành hương nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào nhóm Hiệp hội Gia đình Cầu Nguyện và Sống Bác Ái, cử hành 45 năm thành lập. Các đại diện trung tâm tông đồ của chân phước Vincenzo Romano mừng 25 năm hoạt động đào tạo ơn gọi. Các tu sĩ khấn tạm dòng anh em hèn mọn tỉnh dòng Thánh Anton và phong trào giới trẻ huynh đệ Phan Sinh Betania. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cầu mong họ biết sống mỗi ngày trong năm mới này như ơn Chúa ban với lòng biết ơn và sự liêm chính. Ngài xin Chúa và Đức Mẹ gần gũi và an ủi các anh chị em đau yếu bệnh tật, và giúp các đôi tân hôn dẫn thân thực hiện sự hiệp thông cuộc sống chân thành theo chương trình của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine hovisum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunque usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại chứng từ của bà Lia, người vợ hiền đức, khẩn cầu Đức Mẹ cứu chồng khỏi tật nghiện rượu.
Cuốn sách tựa đề O Trovato Maria, tôi đã tìm thấy Đức Maria, đã được xuất bản tại Ý hồi năm 1992. Cuốn sách thu góp tất cả những chuyện có thật đã xảy ra. Một trong những chuyện này là chuyện của một người vợ hiền đức tên Lia. Câu chuyện do linh mục Luigi Facenda kể lại. Cha viết, tôi không biết là đã bao năm qua, 10 năm hay 15 năm chăng? Tôi không biết rõ và biết chắc. Tôi chỉ biết một điều, đó là đã lâu lắm rồi, bà Lia không ngừng cầu nguyện cho chồng cùng Đức Mẹ ảnh vẫy phép lạ, hay cũng còn gọi là ảnh vẫy Đức Mẹ ban ơn. Điều tuyệt diệu là bà Lia đã lôi kéo được chồng vào trong kinh nguyện này. Ông chồng cùng cầu nguyện với vợ mà không hề hay biết là mình đang cầu nguyện cho chính mình. Đúng vậy, bà Lia khẩn thiết kêu xin cùng Đức Mẹ hai điều. Thứ nhất, cho chồng được trở về với đức tin Công giáo, và thứ hai, cho chồng khỏi chứng bệnh khủng khiếp là nghiện rượu. Tôi hết sức khâm phục và cảm động về thái độ của bà Lia. Với tấm lòng từ mẫu bao la, bà luôn che chở bênh vực chồng trước mặt các con. Bà làm cho các con hiểu rằng tật nghiện rượu của người cha là một chứng bệnh. Bà cũng luôn luôn giữ thể diện cho chồng và làm cho con cái biết kính trọng thân phụ. Thật ra, bà Lia có lý khi gọi tật nghiện rượu của chồng là một chứng bệnh, bởi vì trên cả hai phương diện y khoa và xã hội, đó chỉ là một cuộc chiến duy nhất mà thôi. Ngoài ra, đã từ lâu lắm rồi, bà Lia đã phó thác chồng mình trong tay vị y sĩ siêu nhiên tài ba là trinh nữ rất thánh Maria. Một ngày, đứa con gái lớn tỏ ra thất vọng và tức giận trước lối sống bất xứng của người cha. Bà Lia liền nhẹ nhàng khuyên bảo con đừng nói và làm điều vô lễ đối với cha con, nhưng hãy có lòng tin vững mạnh nơi sự trợ giúp của mẹ Maria. Rồi hãy tha thiết cầu nguyện, chắc chắn Đức Mẹ sẽ nhận lời chúng ta nài xin. Cùng với lời khuyên bảo, bà Lia nêu gương cho đứa con gái lớn của mình. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra hai tai nạn lớn khiến người chồng thập tử nhất sinh và đưa cả gia đình vào một cuộc thử thách nặng nề. Dầu vậy, bà Lia vẫn không mất lòng tin tưởng và trông cậy. Bà tiếp tục cầu nguyện không ngừng. Sau tai nạn thì chứng nào vẫn tật ấy, người chồng lại rơi vào bệnh nghiện rượu, không thuyên giảm chút nào. Điều này làm cho bà Lia càng gia tăng lòng tin tưởng vào quyền phép của ảnh vẩy phép lạ, hay cũng gọi là ảnh Đức Mẹ ban ơn. Từ gần hai thế kỷ qua, ảnh vẩy đã làm không biết bao nhiêu là phép lạ. Vậy giờ đây, hẳn là Đức Mẹ cũng sẽ làm một phép lạ, đáp lại lời cầu xin âm thầm tha thiết của bà và của cả gia đình bà. Cha Luigi Facenda viết tiếp, một ngày, tôi nhớ rõ là vào mùa xuân, bà Lia điện thoại cho tôi. Với giọng rõ ràng, nghiêm trang, bà Lia vui mừng loan báo cho tôi biết. Thưa cha, nhà con không còn uống rượu nữa. Con nghĩ đây là lần từ bỏ thật sự và dứt khoát đó cha, chứ không phải là chuyện đùa chơi. Tôi biết rõ tính bà Lia, và khi nghe giọng bà nói, tôi càng hiểu rằng đây là tin vui thật sự, chứ không phải là niềm hy vọng hão huyền. Tôi có ý hỏi thêm một vài chi tiết, chẳng hạn như nghe bà đề cập đến phép lạ, nhưng bà Lia chỉ kín đáo giải thích. Tự ý nhà con nói không muốn uống rượu nữa, thế thôi. Nhà con không dùng bất cứ thứ thuốc gì hoặc theo một phương pháp trị liệu nào hết, cha à. Thế nhưng đối với các bác sĩ, đây là một vụ cai rượu lạ thường. Người ta không thể một sớm một chiều bỏ được chứng nghiện rượu nếu không có sự giúp đỡ của các y sĩ. Thêm vào đó, tất cả các cơ phận trong thân thể của ông chồng bà Lia đều trở lại với trạng thái bình thường của một người có sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt này giờ đây long lanh sáng ngời, thay thế cho cặp mắt lờ đờ ngây dại đau ốm trước đây. Bà Lia thật sự nhìn nhận sự can thiệp quyền phép của ảnh vẩy phép lạ. Đức Mẹ đã khấn nhận lời cầu xin thành khẩn, tha thiết và kiên trì của bà trong mười mấy năm qua. Bà hết lòng ghi ơn tấm lòng từ mẫu bao la của Đức Mẹ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về người phụ nữ mang tai tiếng.
Bạn thân mến, tiếng tăm ở đời ai mà chẳng có chút đỉnh, có thể là chút danh tiếng và đây đó nhiều tai tiếng. Câu chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình được Thánh Gioan kể trong Tin Mừng là câu chuyện nổi tiếng về người đàn bà tai tiếng, là câu chuyện nổi tiếng về vị thầy khôn ngoan đầy tình thương, là câu chuyện về sự gian manh của những kẻ được tiếng là học thức tốt lành. Hôm nay, mời bạn nhập cuộc câu chuyện từ những vị thế và góc nhìn khác nhau. Góc nhìn thứ nhất, từ người kể chuyện là Thánh Gioan Tông Đồ, là người trực tiếp chứng kiến. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên mà bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Góc nhìn thứ hai, từ các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Chúng tôi thuộc nhóm Pha-ri-siêu, tức là biệt phái, có nghĩa là một nhóm đặc biệt. Chúng tôi rất có tiếng là đạo đức trong dân, rất được mọi người nể trọng, vì trong khi nhiều người chối bỏ luật Chúa, trong khi nhiều người chỉ giữ luật Chúa một phần mà thôi, còn chúng tôi quyết tâm và cố gắng theo sát luật Chúa, ngay cả trong những gì là bé nhỏ. Lòng đạo của dân Chúa còn cho tới hôm nay, một phần quan trọng là nhờ vào những người như chúng tôi. Chúng tôi quý trọng luật Chúa trên hết mọi sự. Chúng tôi là những kinh sư, tức là các bậc thầy trong dân về luật Chúa. Chúng tôi tìm hiểu, học hỏi Kinh Thánh, giải thích lời Chúa, tìm hiểu ngọn nguồn về những gì Thiên Chúa chỉ dạy. Dân Chúa có hiểu được Thiên Chúa thì một phần quan trọng là nhờ vào những người như chúng tôi. Chúng tôi là những kinh sư và pha-ri-siêu, nhưng không thể chịu nổi được cái ông Giê-xu mới nổi danh trong dân chúng. Ông ấy sống có vẻ cũng giống như phái pha-ri-siêu chúng tôi, tức là rất yêu mến luật Chúa. Nhưng ông ấy lại chê trách chúng tôi nhiều điều, ông còn tự ý sửa đổi nhiều điều để bênh vực cho những kẻ chẳng ra gì. Ông ấy có vẻ cũng giống như một kinh sư, vì quả thật ông ấy rất thông thạo Kinh Thánh, nhưng cách giải nghĩa Kinh Thánh của ông ta thì chúng tôi không chịu nổi. Để rồi xem, chúng tôi sẽ răng bẫy ông ta, sẽ gài bẫy ông ta, xem ông ta có thoát đằng trời. Thế là dịp may đã đến với chúng tôi, có một mụ đàn bà bị chúng tôi bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Cái hạng mất nết này chỉ đáng ném đá mà thôi, cho đời bớt đi một con sâu, cho đời sạch hơn một chút. Không phải vì chúng tôi ghét ả, mà chính luật Mô-xê cũng nói là ả đáng chết. Đằng nào thì cô ta cũng tội chết, điều ấy không quan trọng lắm. Quan trọng là gài bẫy được ông Giê-xu. Xem ông ta còn gì để nói nữa không? Nào là, lúc nào ông ta cũng nói về tình yêu thương, lòng thương xót. Để xem ông ta có thể bảo vệ và thương xót con đàn bà đáng chết này không? Bằng không, chúng ta sẽ có cớ để chống ông ta, để không cho ông ta hoạt động nữa. Nếu ông ta xử tội cô ta theo luật, thì ông ta đâu có gì hơn chúng tôi. Ông ta tự mâu thuẫn với cái gì mà thương với yêu mà ông ta thường nói. Nếu ông ta không xét xử, thì ông tự động không tuân theo luật Mô-xê là luật mà ai ai cũng thấy đúng. Phe này chúng tôi đắc thắng rồi, còn ông ta chết chắc. Cứ đến mà xem, một ván bài lật ngửa và một cái bẫy tuyệt vời. Góc nhìn thứ ba, từ người phụ nữ ngoại tình. Nếu là cô gái hiền, có lẽ cô sẽ có tâm tình thế này. Chúa ơi, phe này con chết chắc rồi, chết trong đau đớn và nhục nhã nữa. Dù biết là tội đáng ném đá chết, nhưng con không kìm hãm được sự sung sướng mà con muốn. Lâu nay, đâu có ai biết đến con, cùng lắm là mấy người thân biết con là cô gái hiền. Vậy mà, giờ vỡ lở, họ hoàn toàn thất vọng về con đã gìn giữ cả đời, vậy mà lần này con không thoát được cám dỗ. Con phạm mỗi một lần, và đúng lúc bị bắt quả tang. Chẳng còn gì để nói, thôi, chết là đáng rồi, nhưng tiếc quá cuộc đời ơi. Đời ngắn ngủi mà cay đắng quá. Nếu là cô gái không hiền lắm, có lẽ cô sẽ nghĩ, Chúa ơi, con biết là con đáng chết, và con chết thì tốt hơn sống. Con đã tai tiếng lâu nay rồi, con phạm tội đã nhiều lần thoát hoàn hảo chót lọt. Không hiểu sao lần này con bị bắt, thôi thì dù sao cũng chết, chết quách cho rồi. Con chỉ thấy tội nghiệp cho thầy Giê-xu thôi. Con biết thầy ấy là người rất tốt lành, khôn ngoan và quý mến mọi người chẳng phân biệt ai. Vậy mà lần này, cái vụ của con lại trở thành cớ để mấy cái ông háo danh hách dịch giở trò chèn ép người tốt. Không biết rồi thầy Giê-xu sẽ xoay sở ra sao nữa. Thế là mọi chuyện đến với thầy Giê-xu. Thầy Giê-xu đã chuyển từ cuộc chạm trán sang cuộc gặp gỡ. Tất cả những kịch bản mà con người có thể nghĩ ra đều sụp đổ. Bởi lẽ, cách hành xử của thầy Giê-xu là đường lối của Thiên Chúa, chứ không phải đường lối của loài người. Trong khi các kinh sư và người pha-ri-siêu sôi sục trong ác tâm và đắc thắng, thì thầy bình an vững vàng và đầy tình thương mến. Đám đông chuyển từ việc hùa theo sang việc nhìn lại sự thật nơi bản thân mình là những kẻ tội lỗi. Từ chỗ rắp tâm kết án sang việc không dám kết án, thầy Giê-xu đã kiện toàn luật Mô-xê bằng tình yêu thương bao la. Người phụ nữ được thầy cứu, được thầy thứ tha, được thầy mến thương. Ta không lên án chị đâu, chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
ngàn năm trước, áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài, chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tích hằn thân. Vì đâu nên tôi tình mang nhục hình, vì yêu tôi tình yêu. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm, nhìn người đàn bà đang trực đời chết đống đá ngổn ngang, chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau, cô đã ghi đống đa còn nguyện vì người vô tội hay đời già dối thế giới dạ nhân chào thua. Người ơi, tình ơi, ai tôi đâu, ai tình ngô. Người ơi, đời ơi, cùng vậy.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổi loạn trong một nhà tù ở Brazil, làm cho 60 người chết. New Delhi, Tòa án Tối cao Liên bang Ấn Độ phán quyết rằng không một chính trị gia nào được dùng tôn giáo để kiếm phiếu. Fatima, Ban Giám đốc Đền Thánh Fatima Bồ Đào Nha mong ước chị Lucia được phong chân phước trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.